chân giác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cha mẹ của chú rể Trần Phi Hùng, pháp danh Ngộ Trí Anh, cha mẹ của cô dâu Lê Thị Thùy Trang, Lê Ngọc Thùy Trang, pháp danh Giác Minh Anh, và thân bằng quyến thuộc đang có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ. Nhân lễ chứng minh và chúc mừng hôn sự của Trần Phi Hùng và Lê Ngọc Thùy Trang, thầy kính gửi đến quý vị đề tài giữ lửa tổ ấm gia đình. Trong 15 năm có dịp tư vấn cho nhiều đối tượng và thành phần xã hội, tôi đã chia sẻ với nhiều cặp hôn nhân đứng trước bờ vực thẳm, có tình huống thì hàn gắn được, có tình huống thất bại hoàn toàn. Thất bại không phải vì do lời hướng dẫn không được tận tình hay chu đáo, mà thất bại là vì đó cả hai đã để cho sự va chạm sức mẻ diễn ra quá lâu, lâu đến độ đó trái tim yêu thương mà hai người dành cho nhau đó đã bị chết lúc nào, và thậm chí là chết rất lâu rồi. Nghĩ về nhau, ở cùng nhau, thấy nhau, cả hai cảm thấy như là một cái chướng gai rất là khó chịu, cho nên đó đành phải vẫy tay chào cùng nhau. Hôn nhân đó là một khế ước xã hội và gia đình, hai người cùng nỗ lực xây dựng tổ ấm đó, đã chọn nhau là bạn đời. Để giữ được lửa tổ ấm đó đó thì hai bạn cần lưu ý ba vấn đề căn bản sau đây. Thứ nhất là vượt qua sự khác biệt. Thứ hai đó, tăng cường chất phụ gia trong tình yêu. Và thứ ba đó là vẫy tay chào hai mối đe dọa hạnh phúc gia đình. Thì đó là những gì mà thầy đúc kết lại từ những năm tháng có cơ hội tư vấn cho các cặp hôn nhân hạnh phúc và các cặp hôn nhân đổ vỡ. Trước nhất là vượt qua sự khác biệt. Thống kê xã hội gia đình về ly dị cho chúng ta một thông tin rất là ngạc nhiên, đó là phần lớn sự đổ nát hạnh phúc gia đình đó nằm ở sự khác biệt về lối sống và cá tính của hai người. Ngoại tình chỉ là nguyên nhân thứ hai thôi. Là bởi vì từ sự khác biệt đó dẫn đến tính thiếu đồng hành giữa vợ và chồng trong tình cảm, trong tình yêu, trong trách nhiệm và nhiều phương diện khác, cho nên đó, người còn lại có cảm giác đang thiếu vắng một cái gì đó. Và từ cái cảm giác thiếu vắng này, họ tìm kiếm những gì mà trong nhà người vợ hoặc là bạn đồng hành không có để bù đắp lại. Và từ đó sự ngoại tình trong tâm tưởng bắt đầu nảy sinh. Thiếu kiểm soát tâm, ngoại tình trong tâm tưởng sẽ trở thành ngoại tình thật và đẩy đến cái vực thẳm của hôn nhân. Cho nên đó, dị biệt về lối sống và cá tính chính là kẻ thù số một trong hôn nhân. Mà khi bắt đầu chính thức trở thành vợ chồng của nhau, thầy khuyên hai bạn suy nghĩ lại về những năm tháng mình quen biết nhau, tìm hiểu nhau, Và dĩ nhiên trong một thời gian tìm hiểu đó đó, người nữ có thể có 2-3, thậm chí là nhiều chàng trai theo đuổi. Người nam cũng có nhiều cô gái gọi là ngỏ lời yêu thương. Rồi hai bạn đã khước từ những người còn lại chọn lấy nhau. Điều đó cho thấy rằng là các bạn đã chấp nhận nhau, bao gồm những điều dị biệt. Suy nghĩ đến điều đó đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là về sau này khi sống chung, các cái cá tính của nhau sẽ được thể hiện ra một cách trọn vẹn. Mà đang khi trong quá trình tìm hiểu, chúng ta cố tình giấu và khoác vào một cái mặt nạ lịch sự, dễ thương, lịch lãm và nhiều cái gì đó rất là cao quý. Nhưng mà khi sống chung với nhau rồi đó, cái mặt nạ đó không thể tiếp tục đeo, và nó lộ ra rõ ràng như là ở giữa trời vậy. Cho nên hài hòa về những gì khác biệt đó phải là nỗ lực được thực hiện từ cả hai. Thế bằng không đó, sau thời gian chúng ta mới cảm thấy mệt mỏi rằng là vợ mình, chồng mình có những cá tính và lối sống mà mình không thể nào chấp nhận được, chịu đựng được, thì làm sao tạo ra được hạnh phúc. Nhận thức đó sẽ tạo ra sự ngạt thở trong tình yêu, và ngạt thở trong tình yêu sẽ làm cho tình yêu bị chết thôi, bị bất tử. Gia đình khi đã chính thức trở thành vợ chồng rồi đó, các bạn nhớ hình ảnh của Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát trong Kinh Dược Sư. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng đó quay theo quỹ đạo của riêng chúng. Mặt trăng đó tỏa sáng vào ban đêm, mặt trời tỏa sáng vào ban ngày. Cả hai tưởng chừng như không thể gặp nhau, nhưng đứng từ những góc độ quang học nhất định trên vị trí của quả địa cầu, chúng ta thấy rất nhiều tình huống trời và trăng cùng xuất hiện ở ban ngày. Dĩ nhiên là khó xuất hiện ở ban đêm rồi, ở ban ngày trời và trăng cùng có mặt. Và hai vị Bồ Tát này đó có cùng một mẫu số chung là quang và biến chiếu. Quang á nghĩa là ánh sáng, biến chiếu là soi một cách không phân biệt đối tượng bên dưới được tiếp nhận từ ánh sáng này. Như vậy đó là bỏ qua cái sự dị biệt giữa mặt trời và mặt trăng, Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát đó đã phát huy hai điểm chung được xem là điểm cộng, đó là ánh sáng và sự chiếu soi. Thì đây là hình ảnh mà hai bạn nên suy nghĩ rằng là nếu chịu nỗ lực đó thì các dị biệt sẽ không bị đào sâu đến độ biến thành cái cớ làm khó cho nhau trên nền tảng cường điệu quá, quan trọng quá, thách đố hóa. Và khi mình nỗ lực đào sâu vào những mẫu số chung về cá tính, những gì mà mang lại cho cả hai được hạnh phúc á, thì các bạn á sẽ có cơ hội gọi là nuôi dưỡng được lửa hạnh phúc ở trong gia đình. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm và cần nỗ lực. Cái gì có nỗ lực, cái đó có kết quả. Đừng đổ thừa cho số phận, đừng đổ thừa cho cá tính của tôi là thế, đừng đổ thừa cho mọi thứ trên đời, đừng đổ thừa vì quá khứ nghiệp của tôi và anh, nghiệp của tôi và em là vậy, cho nên đành phải chấp nhận thôi. Đạo Phật cho rằng đó là các lý luận mà người tức là chủ trương đó đó sẽ khó có thể thay đổi để hài hòa và nhờ đó được sống hạnh phúc cùng nhau. Cho nên nhận thức được điều này đó thì các bạn hãy tập làm quen với các dị biệt của nhau. Nam và nữ khác nhau về cơ thể học. Mặc dù cái cấu trúc cơ thể gồm có đầu, mình, hai tay, hai chân giống nhau, nhưng mà về chiều cao nó thường nam cao hơn nữ một cái đầu. Nữ thì tượng trưng cho dịu hiền, yểu điệu, thước tha, nhẹ nhàng và thẩm mỹ. Nam thì cơ bắp khỏe mạnh, lực lưỡng, đó là cái đặc điểm chung của giới tính. Và dĩ nhiên là về phương diện cấu trúc não đó thì nam và nữ cũng khác nhau. bán cầu trái về cảm tính ở người nữ nổi trội, bán cầu phải về lý tính ở người nam thì mạnh hơn. Từ đó nữ thì tình cảm dễ buồn, dễ vui, dễ hờn, dễ giận, và thậm chí là giận dai, giận dài, giận dở, buồn dai, buồn dài, buồn dở. Còn nam thì cá tính khô khan, mạnh bạo, hơn thua, cái tôi lớn, là bởi vì nó liên hệ đến lý tính. Tức là thấy rõ được cái tâm lý giới tính đó, chúng ta nỗ lực làm quen với những sự dị biệt của nhau. Dĩ nhiên là không thể bám vào cái điều này để gọi là mình nói rằng cá tính tôi như vậy mình không chịu sửa. Chúng ta cũng phải nỗ lực sửa. Nhưng mà trong trường hợp nỗ lực đó hơi chậm, việc sửa chữa cá tính đó hơi khó, người còn lại kiên trì nhẫn nại tích cực để không thấy đó là một chướng ngại vật, thì cái lửa tổ ấm mới tiếp tục được là thắp sáng và giữ gìn. Để làm công việc này thì các bạn nên thực tập thái độ và tư duy lạc quan. Nó là một phần của chánh tư duy. Chánh tư duy đã bắt đầu từ tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tâm lý tham lam, giận dữ và si mê. Tư duy lạc quan đó sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy những mảng trời xanh, những điều tích cực, những cái có giá trị, và biết phớt lờ đi những mặt trái, những điều tiêu cực mà thỉnh thoảng đó là các bạn có thể có trong cuộc đời của mình, hoặc là có như một thói quen. Các bạn thử hình dung như là một cây hoa hồng. Trên đó có hoa hồng rất đẹp, như là hoa được trưng ở trước mặt bàn, trên mặt bàn trước các bạn. Nhưng mà để có được cái hoa hồng đó đó, thì cây hoa hồng phải có nhánh hồng, cành hồng, lá hồng, và ba thứ này đó đều có gai. Tổng số các lượng gai có mặt trên cây hồng nhiều, rất nhiều lần so với hoa hồng đẹp. Người bi quan á thì thường nhìn thấy những cái gai, còn người lạc quan á thì bên cạnh sự tồn tại của cái gai thì thấy được hoa hồng và thưởng thức được hoa hồng. Tức là trong mọi tình huống, dù là xấu, tệ, dở, thách đố cỡ nào trong đời, hoặc do hoàn cảnh khách quan tạo ra, hoặc do giữa hai người tạo ra, các bạn nên nhìn đến cái phương diện lạc quan của vấn đề để mình tìm niềm vui. Vì hạnh phúc á, không ai ban tặng cho chúng ta ngoài việc chúng ta phải tự nỗ lực chế tác ra nó. Cho nên tư duy lạc quan sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy mọi vấn đề á, theo chiều hướng tích cực. Và do vậy đó, nó làm cho mình cảm thấy được thoải mái cảm xúc, nhẹ nhàng về thái độ. Và từ đó đó, nhận xét về nhau, cảm nhận về nhau trong tiếp xúc và tương quan á, luôn luôn á, mang lại niềm vui và nụ cười. Dĩ nhiên khi tư duy lạc quan về nhau, chúng ta cũng cần phải thấy rõ các hạn chế của nhau là cái gì. Và khi góp ý, nhớ là đừng góp ý khi có mặt đám đông, trước các con, người thân, bạn bè, mà góp ý khi chỉ có hai người thôi, để cho cái tôi tự ái đó không bị va chạm và đánh đố. Vì khi mà cái tôi bị va chạm á, người ta thường tức lên. Mà khi tức lên rồi đó, có một số người nóng tánh sẽ ứng xử theo khuynh hướng cốc cần. Và điều đó đó, nó sẽ làm cho sự dị biệt về cá tính và lối sống đó sẽ trở nên như là một cái rực lửa, và sẵn sàng chiến đấu, cãi nhau, hơn thua nhau. Và kết quả rằng là dầu một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng là thắng, thì nên hiểu rằng cả hai cùng thua. Vì trong hôn nhân á, không có thắng và thua, phải có sự đồng hành thôi. Một yếu tố khác đó là các bạn nên cùng tham gia và thưởng thức sở thích cá biệt của nhau. Như đã nói, nữ thiên nặng về cảm tính, nam thiên nặng về lý tính. Cho nên cái sở thích á, một bên á là nhẹ nhàng, một bên là mạnh bạo. Nam là thích các cái loại thể thao dùng đến sức lực và vũ lực. Nữ thì thích những cái lĩnh vực về mỹ thuật, rồi chế biến thực phẩm, rồi du lịch, thời trang, cũng như những cái gì đó mà tạo cho người nữ cảm thấy là tự tin và hạnh phúc. Thì mình thấy rõ được cái sở thích của nhau là khác biệt. Thì bây giờ mình phải đồng hành. Khi mà vợ có cái sở thích A thì chồng nên hưởng ứng và vui theo. Cái đó Phật gọi là tùy hỷ công đức. Còn chồng có những cái sở thích B thì vợ cũng là quan hỷ theo. Miễn là hai sở thích này không vi phạm pháp luật và không là kẻ thù của hạnh phúc. Thế giờ sở thích về nghiện ma túy, nghiện rượu bia, rồi là nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, nghiện internet, nghiện game điện tử, thì cái này nó làm phá hoại hạnh phúc rồi. Thì chúng ta không thể nói là đây là cá tính của tôi được quyền làm. Dĩ nhiên về luật pháp thì mình được quyền tự do cá nhân, nhưng mà khi đã sống chung rồi, chúng ta không thể tiếp tục gọi là lý luận rằng đây là cái quyền của tôi bất khả xâm phạm. Thì chúng ta cũng phải gọi là nghĩ về nhau, sống vợ chồng là sống cho cả hai và cho cả một gia đình, chứ không phải là sống cho riêng mình như là trước đây mình còn độc thân nữa. Thì lúc đó đó, chúng ta bỏ bớt, giảm bớt, cho đến là kết thúc các cá tánh và lối sống đó, mà theo nhận xét chung đó, được xem là tiêu cực, để chúng ta mới đủ thời gian gọi là chia sẻ và vui mừng với các cái sở thích của người còn lại, đó là vợ hoặc là chồng mình. Các bạn nên tập thói quen là lên kế hoạch cùng nhau cho những gì nó thuộc về đời sống của gia đình, tương lai của gia đình và tương lai của con cháu. Và muốn như thế đó thì phải bỏ đi lối sống gia trưởng. Lối sống gia trưởng á, đối với nền văn hóa phụ hệ thì chồng và cha là quan trọng, quyết định tất tần tật. Vợ và mẹ không có tiếng nói, các con gái lại càng thứ yếu hơn. Còn trong nền văn hóa mẫu hệ đó, như là ở vùng Tây Nguyên, thì vợ và mẹ có tiếng nói quan trọng, chồng và cha chỉ là thứ yếu thôi. Đó là hai thế cực đối lập giữa cái văn hóa mẫu hệ và văn hóa phụ hệ. Phật giáo chủ trương bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 khi Đức Phật giác ngộ, tức là năm Đức Phật được 41 tuổi, thì Đức Phật đã chủ trương rằng là bình đẳng giới cần phải được đề cao. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trao cho người nữ các cái quyền bình đẳng, bao gồm bình đẳng pháp lý, bình đẳng giáo dục, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Ngài cũng là người đầu tiên trên toàn cầu này cho phép người nữ trở thành đó là tăng sĩ nữ, và có những cái bình đẳng về tu tập để dẫn đến các cái quả thánh và trở thành là thánh nữ, không thua kém gì những người nam. Trong nền văn hóa Ấn Độ, chúng ta nên biết đó, người nữ chỉ làm ba việc thôi. Thứ nhất đó, là chăm sóc hạnh phúc cho chồng. Thứ hai đó là chăm sóc sự trưởng thành của con. Và thứ ba là gắn kết với nhà bếp thôi. Ngày nay đó, nền văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng đến Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, thì cũng theo cái khuynh hướng này, không phải dễ dàng mà thay đổi được. Đức Phật đó đã nâng cao cái vai trò phụ nữ và cho phép họ tham gia, đó là về giáo dục, pháp lý, chính trị, đạo đức, tâm linh. Cái gì mà người nam làm được, người nữ cũng làm được. Cho nên cả hai phải tập bỏ qua tính cách gia trưởng và áp đặt, tức là ứng xử mình như là một quan tòa, phán xét, chỉ đạo, dẫn dắt hay là làm đạo diễn, mà không lắng nghe quan điểm, phương pháp, dị biệt của người còn lại. Và thậm chí có nhiều người cứ xem là gì, cái gì của mình đó, cái đó là số một, còn của người khác là thứ yếu thôi. Cho nên không có thể chấp nhận được, tiếp nhận được. Cho nên vượt qua được cái thói gia trưởng đó thì các bạn sẽ trở thành là đạo diễn chung hay là đồng đạo diễn. Các bạn sẽ là đồng viết kịch bản. Các bạn sẽ là đồng diễn viên chính cho hạnh phúc của cuộc đời các bạn. Bằng cách đó đó thì hạnh phúc trong gia đình đó mới được bền lòng. Trong mọi tình huống là các bạn đừng để cho người bạn đời còn lại phải sống trong tâm lý cô đơn. Ngay chính trong ngôi nhà của mình. Cô đơn trên bàn ăn. Cô đơn ở phòng làm việc. Cô đơn ở nhà bếp. Và cô đơn trên chiếc giường. Người xưa thường gọi đó là gì? Đồng sàng dị mộng. Ngủ chung một chiếc giường tức là đồng sàng. Nhưng mà tâm lý, thái độ, lối sống là khác nhau hoàn toàn, cho nên là dị mộng. Mỗi người đó có cái mộng ước trong đầu đối lập nha. Các bạn phải làm sao là đồng sàng, đồng mộng, đồng nhà là đồng là đồng hành, chứ không thể. Cho nên là cô đơn. Cái khổ đau nhất là bị trở thành kẻ cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Và đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Cho nên chúng ta phải nhân rộng những gì được gọi là mẫu số chung. Những gì đó mà khi thực hiện đó, cả hai cùng được hạnh phúc. Chúng ta phải khép đại thói quen của mình. Ví dụ người nam á, có thói quen là gì? Khi tan giờ làm việc về nhà đó, có thể ghé ra quán nhậu tụm ba tụm bảy với bạn bè, nói những chuyện là trong nhà ngoài phố như là một anh hùng, mà tôi tạm gọi là anh hùng rơm, anh hùng bằng lời nói thôi. Đang khi người vợ đó, trong nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung, về nhà đó thì phải lo cho con, cho chồng, cơm nước, giặt giũ, thậm chí là chuyện trong nhà ngoài phố. Cái đó nó trở thành một áp lực quá lớn này. Đang khi vợ cũng phải đi làm, chồng cũng đi làm, nhưng mà về nhà thì chồng rảnh tay, vợ là tiếp tục bận rộn. Và từ chỗ đó đó, vợ không thể nào chỉnh chu cơ thể của mình, và nó trở nên là một cái hình ảnh quá quen thuộc đến độ nhàm chán. Và khi mà người nữ đó quá bận rộn với những cái công việc gia đình mà thiếu đi cái sự đồng hành của chồng đó, thì lúc đó người nữ dễ quạo, dễ căng thẳng, cho nên mở miệng ra là cào nhào, căng thẳng, than thở việc này việc kia, và làm cho người nam cảm thấy dễ chán lắm. Vì người nam sợ nhất là bị cằn nhằn, bị cào nhào, bị than thở. Và mà muốn cho vợ mình không than thở thì tai của chồng phải sắn vào, trí tuệ của chồng phải đóng góp vào, công việc của chồng trong gia đình cũng phải được thực hiện, tức là chia sẻ trách nhiệm gia đình. Đây là điều mà trong kinh Thiện Sinh hai bạn và mọi người mới đọc đó. Trách nhiệm của chồng thì nó có một điều là gì? Chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ. Và bằng cách đó đó thì nỗi cô đơn sẽ không có mặt. Thì đó là yếu tố đầu tiên vượt qua sự khác biệt. Để nhớ dài và thực hành tốt về vấn đề này đó, các bạn chỉ cần quan niệm thôi: đa dạng là phong phú, đa dạng là một cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Đừng có cái nhìn hẹp hòi, duy nhất, độc nhất. Cái tính đa dạng nó giúp cho chúng ta là đối chiếu nhau được, thúc đẩy nhau được. Giống như là nền kinh tế thị trường á, là nó có tính đa dạng, cho nên á, là nó tạo ra sự cạnh tranh, và cái đó nó cùng thúc đẩy nhau phát triển. Còn cái gì là độc và duy nhất á, cái đó dễ rơi vào tình trạng đứng tại chỗ và thậm chí là tụt hậu. Như vậy đa dạng trong cá tánh sẽ trở thành là bổ sung cho nhau. Nếu hai bạn là cùng nam hết, hoặc là cùng nữ hết, ngoại trừ giới tính thứ ba, hai bạn không thể nào thương nhau được, phải không ạ? Vì là một người nam một người nữ mới thương nhau. Khác nhau đó nó mới dẫn đến cái sự thu hút nhau, tìm đến nhau và chọn nhau đồng hành. Thì cứ nhớ cái nguyên tắc đó để chúng ta phát huy cái tính cách hài hòa, thái độ thoải mái, cởi mở, rộng lượng, bao dung, quảng đại, thậm chí là phải vô ngã và vị tha nữa, thì chúng ta mới đủ sức để vượt qua những sự dị biệt mà vốn là kẻ thù của hạnh phúc vợ chồng. Vấn đề 2, tăng cường chất phụ gia trong tình yêu. Tính chung thủy trong hôn nhân qua văn hóa một vợ một chồng đó được đạo Phật đề cao, luật pháp bảo hộ, và quan điểm của xã hội cũng đồng tình với lối sống nêu trên. Chúng ta có thể chia sẻ chung một mâm cơm bằng cách là gấp thực phẩm này cho người A, người B, người C trước khi gấp cho chính mình. Chúng ta có thể uống chung một ly nước, hít thở cùng một cái bầu không khí. Nhưng trong tổ ấm gia đình đó, chúng ta không thể chia sẻ chồng chung, chia sẻ vợ chung, ngoại trừ một thiểu số tôn giáo và văn hóa là chấp nhận đa thê hoặc là đa phu. Còn đại đa số trên 7 tỷ ba con người trên hành tinh này đó là chấp nhận một vợ một chồng thôi. Và đạo Phật đó là tôn giáo điển mẫu về vấn đề này. Trong điều đạo đức thứ ba mà người tại gia phát nguyện khi làm Phật tử đó là chung thủy một vợ một chồng, trên nền tảng là tôn trọng hạnh phúc của người khác như chính hạnh phúc của gia đình mình. Thì đó là cái yếu tố chính ở trong tình yêu. Còn chất phụ gia đó là những yếu tố hỗ trợ. Nhiều bạn nghĩ một cách rất là đơn giản: tôi có trái tim trung thủy với chồng, tôi tin rằng là chồng sẽ không ngoại tình. Hoặc là có một số người chồng cứ nghĩ đơn giản là tôi chỉ thương vợ duy nhất, ngoài vợ ra không còn ai hết. Thậm chí có nhiều ông đó, xem vợ như là thượng đế đó, tức là sợ vợ, và nghĩ rằng là như thế là đã đủ sức duy trì hạnh phúc ở trong hôn nhân rồi. Điều đó chưa đủ. Cả vợ lẫn chồng, ngoài yếu tố chung thủy trong hôn nhân, cần phải để ý đến những yếu tố phụ gia trong tình yêu. Thì thông thường về phương diện tâm lý học ấy, Đức Phật mô tả nó có 3 giai đoạn. Bất cứ cái gì cũng vậy, nó diễn ra 3 giai đoạn. Thứ nhất ấy, là vị ngọt. Thứ hai đó là vị đắng. Thứ ba đó là vị xuất ly. Vị ngọt tức là cái thời gian là vàng kim khi mà cái mối quan hệ hoặc là tình yêu hoặc là vợ chồng hoặc là tình bạn hoặc là trong đối tác là bên nào cũng là hài lòng về nhau, tức là hạnh phúc cùng nhau. Thì cái giai đoạn đó nó tùy theo cá tính của từng bên, mà thông thường á, thời gian tồn lại của nó là 5 năm thôi. Thì sau 5 năm đó nó trở lại bình thường, mất đi cái hấp lực. Và các nhà thống kê xã hội học gia đình á, cho chúng ta một cái kết quả rất là ngạc nhiên. Đó là trong 100 cặp vợ chồng thì trung bình sau 5 năm sống chung, nếu không giải quyết được vấn đề dị biệt đó, thì có hết 51 cặp á, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là cái thống kê xảy ra tại Mỹ. Còn các nước châu Âu á, thì có cái tỷ lệ ly dị từ 35% cho đến 50%. Còn các nước châu Á đó thì do cái kinh tế chưa phát triển, cái tính chịu đựng và lựa chọn của con người ít. Tính chịu đựng thì nhiều mà sự lựa chọn thì ít, cho nên người ta có thể giữ lâu dài cái mối quan hệ hôn nhân. Đến lúc nào đó cái nền kinh tế Việt Nam phát triển lớn và trở thành như là một trong những nước giàu như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, thì thách đố về ly dị tại các gia đình Việt Nam cũng rủi ro cao như là các quốc gia tiến bộ khác như là Hoa Kỳ và châu Âu thôi. Việc đó không chống thì chạy, sẽ phải diễn ra thôi. Thế bây giờ đó là chất phụ gia trong tình yêu, khi mà mình đó là nạp vào trong cuộc sống vợ chồng đó mỗi ngày, thì cái đó nó tạo ra sự kích thích và nó sẽ giữ chặt cái đời sống hồng trần vợ chồng lâu dài và bền vững hơn. Thứ nhất đó là sự quan tâm ân cần và châu đáo dành cho nhau. Lúc hai bạn á, tìm hiểu nhau đó, thì các bạn quan tâm nhau nhiều lắm. Một cái ho của cô gái thôi, người nam á, đó là hỏi đủ điều, rồi đi mua thuốc, rồi tặng quà, rồi nói những lời yêu thương có cánh để cho người mình thương đó sớm vượt qua. Nhưng mà khi chính thức làm vợ chồng đó, nhiều ông đó nghĩ đơn giản không màu mè nữa, cho nên đó thường quy đổi tình yêu bằng nồi ơi son chảo, tức là khi mà đi xa về, bao gồm đi du lịch và đi công tác, thì quý ông đó chỉ gọi là mua những cái vật dụng gia đình về thôi, và nghĩ rằng như thế là thương vợ. Đang khi người vợ đó trông đợi cái gì? Một cái gì đó gọi là chu đáo, ăn cần, nó có cái chất phụ gia, phụ gia, tức là thể hiện cái tính lãng mạn, chẳng hạn như là một bó hoa, một thỏi sô-cô-la, hay là một cái quà văn hóa lưu niệm nào đó mà đã lúc các ông chồng ít để ý đến. Trong bài kinh Thiền Sinh hồi nãy đọc đó, Đức Phật đó có hai điều mà trách nhiệm làm chồng đó nên thực hiện. Thứ nhất đó là tùy thời chu cấp y thực, y là áo quần, thực là thức ăn cho vợ. Và thứ hai đó là tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Bởi vì người vợ rất là hạnh phúc khi được chồng mình quan tâm điều đó. Còn dầu cho mình có chung thủy nhưng mà mình không thấy điều này đó, người vợ có thể nghĩ rằng là bây giờ chồng tôi có lẽ là có một bóng hồng nào khác rồi, cho nên khác với cái thời điểm mới quen nhau, mới cưới nhau. Cái tâm lý của người vợ luôn luôn so sánh với quá khứ để đong đo cái chất lượng tình yêu mà chồng dành cho mình. Còn đang khi người nam nghĩ rằng là không cần phải màu mè như thế, cái khác biệt đó đó cần phải được gọi là san lấp đi bằng cái sự quan tâm ăn cần và chu đáo. Phải để ý đến những cái việc chu đáo đó thì cái người còn lại mới cảm thấy rằng là gì, mình gọi là rất được coi trọng, mình đó trở thành là quan trọng nhất, thậm chí là khách hàng thượng đế luôn, là thượng đế của người còn lại. Thì bằng cái thái độ chi tiết đó đó, nó sẽ làm cho hai bên đó dành cho nhau nhiều hơn. Thay vì đó, con người ta có khuynh hướng là gì, được người khác quan tâm về mình và được người khác đó là cung phụng cho mình. Cần phải có một chút lãng mạn trong tình yêu mà phần lớn á, quý ông ít khi quan tâm đến. Thì trong những cái dịp và tư vấn về các cặp vợ chồng đang đứng trước vực thẳm của ly hôn đó, thì quý bà với tư cách là vợ thường tâm sự trước mặt tôi và chồng của cô ấy rằng đó là chồng của họ đó không còn lãng mạn nữa. Lúc mới thương đó thì ngày nào cũng hôn nhau, âu yếm nhau, thì sau thời gian là thấy yếu tố đó không còn nữa. Thì nhiều bà vợ sinh ra cái tâm lý nghi ngờ, rồi khi chồng đi làm xa, thậm chí là đi cách đêm, mặc dù có chung thủy cái nào đi nữa mà bình thường thiếu những yếu tố này, cộng với cái đó thì tự động nó dẫn đến cái sự là tâm lý nghi ngờ. Và khi mà nghi ngờ dẫn đến sự ghen tuông, thiếu kiểm soát đó, thì người chồng đó có cảm giác là gì? Vợ mình quản lý mình giống như là cái cộng số 8, rất là ngột ngạt. Và chất yêu thương bắt đầu nó bị nhạt dần, mờ dần, yếu dần, đến độ bị bất tử. Cho nên phải tiếp tục giữ cái yếu tố lãng mạn trong tình yêu. Ôm nhau 10 giây, 20 giây đối với người đời là rất cần thiết. Thì qua cái kinh nghiệm tư vấn á, thì vợ chồng họ tâm sự với nhau, họ nói là nó thiếu yếu tố đó, thì họ cảm thấy là nó thiếu mất tình yêu. Thì các bạn cũng nên lưu tâm về yếu tố này để nỗ lực giữ cái thói quen tích cực đó. Mỗi khi gặp nhau hoặc là chia tay nhau trong một thời gian ngắn do đi công tác hay là do công việc, các bạn cũng phải giữ một chút lãng mạn đó. Là người phương Tây ấy, người ta có thói quen văn hóa về tính lãng mạn này rất cao, thậm chí là ở mọi nơi, bất cứ chỗ nào họ cũng được quyền tự do và họ rất thoải mái để thể hiện việc đó. Còn người châu Á, trong đó có Việt Nam á, xem á cái tình yêu là chuyện phòng the. Cho nên ra bên ngoài đường trước mặt mọi người đó thì rất là e ngại, và chính cái điều đó nó làm cho tính lãng mạn và chất phụ gia trong tình yêu đó gần như nó bị quá kém, nó thiếu cái sự thu hút. Thế bây giờ quý vị ăn chay giống như trong chùa nha, là rau luộc nè, rồi thực phẩm thì không có dầu nè, gia vị thì rất ít nè. Thì nếu mà không có cái thói quen làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ á, thì cái người ăn như thế sẽ sinh ra cảm giác nhàm. Thì tương tự đối với những người ăn nặng mà không có học về phương pháp nấu tiêu chuẩn đấy, thì cái mùi vị, gia vị nó không đủ sức thu hút, nó làm cho người ăn á, ở trong nhà cảm thấy là nhàm và thích ra đường ăn. Mà ăn ngoài đường á, thì tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Và trong tình yêu cũng như vậy, nếu quá đơn giản thì nó sẽ sanh gì? Nhàm chán. Cho nên phải tăng cường tính lãng mạn như là chất phụ gia của tình yêu ở những nơi thích hợp, trong những thời điểm thích hợp. Chúng ta cần phải thực hiện điều đó với tư cách là người tại gia. Các bạn nên tập nói những lời yêu thương, thậm chí là có cánh dành cho nhau. Lúc mới quen nhau đó, định nhau dữ lắm, cái gì cũng khen nhau và tấm tắc về nhau. Nhưng mà khi là vợ chồng rồi, cái đó nó mất dần đi. Về nhà các bà vợ làm việc nhiều quá, dễ quát, dễ tháo, dễ căng thẳng. Chồng thì dễ gia trưởng. Rồi nhất là những ông chồng mà bị nghiện rượu đó, nhậu vô rồi đó thì thôi, có thể là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, mất khả năng chăm sóc cho bản thân mình, lấy đâu còn thời gian và khả năng chăm sóc cho vợ và các con. Hiện nay đó, người Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia nhậu nhiều nhất thế giới, trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và điều đó là bất hạnh cho các bà vợ, cho những người vợ, cho những bà mẹ và cho những người con ở trong gia đình. Đây là Phật tử đó, thì chúng ta nhớ điều đạo đức thứ 5 Đức Phật dạy: không nghiện rượu và phải nói không với ma túy, cũng như là các chất gây sai. Vì Đức Phật thấy rất rõ, mặc dầu nó không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng người sai rượu dễ phạm pháp, dễ hiếp dâm, dễ lừa dối, dễ ẩu đả, dễ giết người, dễ tạo ra nhiều cái tội lỗi khác. Mà báo chí Việt Nam có thể nói là đưa tin nhiều nhất về vấn đề này so với báo chí của nước ngoài. Vì cái tệ nạn gia đình và xã hội bắt đầu từ cái nhậu rượu và sai đó, nó quá nhiều đi. Cho nên là Phật tử đó, thì chồng nên giữ theo lời đạo đức Phật dạy là nói không với rượu bia. Thì nhiều người ta lý sự rằng là trong các cái hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán, tiếp khách, mà nếu không biết nhậu á, là mất khách hàng. Cái đó là không đúng. Nhậu mình làm cho người ta và bản thân mình đó là mờ trí. Các cái hợp đồng đó dễ ở tù lắm. Thì có, thế còn sáng suốt nữa đâu. Nếu mình phục rượu người khác thì chúng ta đang lừa họ. Nếu mình uống rượu quá nhiều thì mình mất sáng suốt để phán đoán và quyết định. Cho nên tập thói quen không uống rượu. Các tu sĩ khi vào chùa, có những người đi tu vào cái tuổi thanh niên hay trung niên đã từng quen với rượu và bia, nhưng vào chùa đó phải biết nói không, thậm chí là không thuốc lá. Và ở chùa Giác Ngộ này đó, là tất cả các tu sĩ làm quen là thậm chí là không cà phê, không trà nữa, uống nước lọc thôi. Cái gì cũng thành thói quen. Nên nếu mình chịu khó mình tập là mình đạt được thôi. Và không uống rượu đó, thì ngoài cái việc là không tốn tiền để điều trị bệnh do tác hại của rượu gây ra, các bạn có thể trở nên rất tỉnh táo và sáng suốt. Thì theo đó mới giữ được hạnh phúc lâu dài và mới có thể thể hiện được cái chất phụ gia trong tình yêu được. Còn cái người say rượu không thể thực hiện được việc đó. Vụ án xảy ra vào thượng tuần, vào trung tuần tháng 12, 2017, làm báo giới Việt Nam quan tâm. Chồng giết vợ rồi nhấn chìm ở trong cái thùng nước chỉ vì đòi quan hệ với vợ mà vợ không hưởng ứng đâu. Rồi do cái tác dụng tiêu cực của rượu làm cho chồng là ghen tuông lên, nghĩ rằng là vợ mình là thương một chàng trai nào khác, một người đàn ông nào khác, cho nên mất sự kiểm soát đã dẫn đến giết vợ xong rồi phi tang. Cái vụ thứ hai gần đây hơn, đó là một chị vợ sống ở nhà trọ ở Bình Dương, rồi về đó, chồng cũng có theo mô tả thì mình chưa biết thật như thế nào, là một chút say rượu, rồi hai bên đó là cãi vã nhau, rồi dùng dao là hăm dọa nhau, cuối cùng là người vợ đã giết chết chồng, rồi sợ bị phát hiện chặt xác chồng ra thành nhiều mảnh, bỏ các cái điểm tập kết xác, và cuối cùng cả hai đều bị phát hiện và phải đối diện tối thiểu là tù chung thân cho đến là án tử hình. Là cái xíu kiểm soát về rượu nó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như thế. Cho nên là phải vượt qua được cái đó, thì lúc đó đó chúng ta mới đủ tỉnh táo và sống một cách hài hòa hạnh phúc với người gọi là đồng hành với mình ở trong đời. Nói những lời yêu thương thì phải là tỉnh táo mới nói được. Và cần phải tập thói quen truyền thông cho nhau, giao tiếp nhau bằng ngôn ngữ, chứ không thể nói là tôi thương tôi để trong lòng tôi. Thế trong lòng mình là ai suy đoán được? Và suy đoán thì nó dựa trên cái cấu trúc tưởng tượng và hình dung, mà tưởng tượng và hình dung mang tính chủ quan rất cao, tính hiện thực, tính dữ liệu, tính sự kiện không có. Cho nên khi thương yêu nhau phải nói bằng ngôn ngữ và truyền thông cho nhau. Đàn ông thì kém về vấn đề này. Một số người phụ nữ hướng nội nhiều đó thì cũng rất là kém trong việc mô tả là trái tim yêu thương của mình bằng ngôn ngữ, và do vậy sẽ không thể làm cho hôn nhân đó đó là được bền vững. Cho nên các bạn phải tập đó là nói đầy yêu thương. Khi mình thương nhau thì mình nói là mình thương nhau, và khi giận nhau đó đừng có nói nhiều. Lúc giận nhau thì nên im lặng, hít thở thật là sâu, thay đổi không gian khỏi cái cơn giận. Rồi là phải tự sâu gương cách đánh giá về mình, xem trong cái phức tạp của cái cơn giận đó, đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, để chúng ta khắc phục. Và phải mạnh dạn nhận lỗi nếu mình là chủ thể tạo ra lỗi. Và khi phát hiện ra lỗi thì phải xin lỗi, chứ đừng có tự ái. Và điều đó nó sẽ làm cho người còn lại cảm thấy rất là hạnh phúc và yên vui. Cho nên chúng ta phải tập làm quen nói lời yêu thương, mà Phật giáo được gọi là lời từ ái. Từ là từ bi, ái là thương yêu. Rồi khi mình có từ bi thật sự thì việc thương chồng, thương vợ mới bền lâu được. Là bi là cảm thông sâu sắc với nỗi khổ, niềm đau và khó khăn của người khác. Từ là thể hiện ra các hành động cụ thể bằng lời nói và việc làm, chứ không phải là chỉ quan tâm ở trong đầu thôi. Thì bây giờ áp dụng cái yếu tố từ bi vào trong quan hệ vợ chồng đó, thì tự động chúng ta sẽ nói lời yêu thương bằng từ trái tim của mình, chứ không phải nói theo kiểu là ngoại giao. Trong quan hệ xã hội, ở công sở, nơi làm việc, trong giao dịch buôn bán, các bạn có thể nói lời có cánh cho nhau với cái tư cách là đóng vai làm hài lòng khách hàng, vì khách hàng là thượng đế. Nhưng mà khi về nhà, nhiều người đã không thể làm việc đó đối với vợ chồng của mình. Đó là một cái điểm dở. Suốt một ngày làm việc ở công ty và nơi làm việc đó, chúng ta mệt mỏi về cái đóng vai nè, đeo một mặt nạ, thì về nhà mình tháo ra hết, thì lúc đó vợ và con hay là chồng và con sẽ lãnh đủ. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta là gì? Hãy sống thật, nói lời yêu thương thật từ trái tim của mình. Người về nhà đó là không mang chuyện rắc rối của gia đình, công ty, nơi làm việc về. Chúng ta quên hết đi và khép lại, khóa lại cái công việc đó ở nơi nó xuất phát. Còn về nhà đó là chuyện gia đình thôi. Thì lúc đó đó các bạn mới rũ bỏ được các căng thẳng. Thì khi mà tâm mình không có căng thẳng á, thì mình mới nói lời có cánh cho nhau. Nói bằng trái tim chứ không phải là nói bằng sự điêu hoa, hay là nói để mà làm hài lòng nhau một cách giả tạo. Cái đó nó không thể bền vững lâu dài được. Ngoài ra đó thì các bạn cũng nên tập một chút hài hước. tức là tạo niềm vui tự nhiên ở trong gia đình, chứ đừng có để gương mặt hình sự. Hình sự là đối với tội phạm thôi, chứ còn mà đối với vợ chồng của nhau, chọn nhau là bạn đồng hành, thì chúng ta phải dành niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho nhau. Cho nên dầu làm việc ở nơi làm việc có căng thẳng cỡ nào đi nữa, về nhà gặp nhau là phải nở nụ cười thật là tươi, và tươi thật sự chứ không phải là tươi giả tạo. Nếu bạn nào chưa làm được việc đó đó, thì trong nhà, nhất là ở bàn khách đó, nên để tượng Phật Di Lặc, vì là gương mặt của Ngài lúc nào cũng cười, cười thoải mái, cười mát trời ông địa, cười quên đi hết tất cả các muộn phiền. Và các bạn với vai trò là vợ và chồng á, nên cười cùng nhau tối thiểu 10 lần ở trong một ngày, và mỗi một lần như vậy là 10 giây. Thì lúc đó đó là cuộc sống nó sẽ rất là thoải mái, dễ chịu lắm. Về phương diện y học đó, khi chúng ta cười, dầu lúc đầu đó là chưa được thoải mái, thì nó làm cho neuron thần kinh đó được làm mới, máu được tươi nhuận, tim nó được là đập một cách đó là đều đặn, cảm xúc chúng ta cảm thấy là hân hoan, thái độ chúng ta cảm thấy cởi mở, chân thành. Và những điều này nó tạo ra hệ thống kháng thể rất tích cực, và làm cho cái tương quan mình giữa mình và những người khác đó, luôn luôn là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta phải tập cười thôi, cười cùng nhau. Mà ai chưa quen đó thì có thể là xem là phim cười, phim hài hay là kịch hài để cùng cười. Đừng có nói là tôi không cười được, tôi không quen cười, gương mặt tôi nào giờ đó là vậy. Chúng ta phải tập thôi. Mỗi khi vợ nhờ chồng làm việc gì đó phải nở nụ cười, thì chồng có thể làm ô xin cho vợ cũng vui. Khi chồng nhờ vợ làm một việc gì đó đang lúc mình bị bận và đi xa, như là cho gia đình và cho con chung, thì cũng phải gọi là nhờ giả bằng một nụ cười. Và khi làm xong á, thì phải nở một nụ cười cảm ơn. Chúng ta phải tập thói quen đó. Không thể nói là vợ chồng là không màu mè nữa. Chúng ta phải xem á, là vợ và chồng của mình là khách quan trọng nhất ở trong đời của mình. Phải có cái quan điểm đó thì các bạn mới tôn trọng nhau và tạo cho nhau cái sự hoan hỷ và tùy hỷ, tức là vui theo cái niềm vui hạnh phúc của người còn lại. Nên phải tập cái hài hước đó, vì đây là chất phụ gia, nếu thiếu nó là hạnh phúc không thể có được. Thường các danh hài tạo nên niềm vui nụ cười trên sân khấu, lên sân khấu họ là một con người hoàn toàn khác. Nhưng mà các bạn cũng đừng nên ngộ nhận rằng đó, những người tạo ra niềm vui nụ cười cho người khác là khi mà họ sống ở trong gia đình đó, họ cũng tạo niềm vui và nụ cười cho những người còn lại. Điều đó phần lớn là không, vì họ không có thực tập. Các danh hài cỡ nào đi nữa, danh hài trong nước hay danh hài nước ngoài, đẳng cấp cao như là Hoài Linh, trước đây như là Bảo Quốc, Duy Phương, Hồng Tơ, bây giờ đó là đang nổi như là Trấn Thành, vân vân. Thì tôi tin rằng là nếu không thực tập á, thì ở nhà những danh hài đó cũng khó tạo niềm vui và nụ cười cho người thân thương của mình được. Chúng ta phải thực tập thôi. Có rất nhiều danh hài đó, khi sống ở nhà đó, họ là đối lập hoàn toàn khi họ xuất hiện trên sân khấu. Đó là sự thật đấy. Cái gì có thực tập sẽ tạo thành thói quen, mà thói quen tích cực sẽ mang lại hạnh phúc. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực tạo ra tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc cho nhau thường xuyên ở trong nhà và trong tương quan giữa mình và những người khác. Nên cái đó nó sẽ làm cho chúng ta đó là tràn đầy cái chất lượng hạnh phúc ở trong cuộc sống. Điều 3, vượt qua hai mối đe dọa hạnh phúc gia đình. Đe dọa thứ nhất á, là đời sống vật chất. Vật chất này nó có hai khuynh hướng. Thứ nhất là quá đủ đầy dư giả, thứ hai là quá thiếu thốn. Thiếu thốn về vật chất á, nó sẽ làm cho chúng ta rất là chật vật, căng thẳng, mỏi mệt và dễ cao có lắm. Cho nên là khó dành cho nhau những cái điều hạnh phúc, những lời có cánh, chất lãng mạn, chất phụ gia trong tình yêu. Để vượt qua vấn đề này đó, thì các bạn phải cùng nỗ lực xây dựng tổ ấm chung, tức là cùng đi làm. Thì dầu cho chồng cỡ giàu cỡ nào đi nữa, tôi vẫn khuyên người vợ nên có việc làm độc lập. Có thể việc làm đó là gắn kết với cái nghề của chồng hay là khác với nghề của chồng, nhưng nên có việc làm. Trong rất nhiều tình huống mà tôi có cơ hội tư vấn đó, thì có nhiều bà vợ sống rất chu đáo, nên chồng muốn ở nhà đó nuôi con, để con được trưởng thành về nhân cách, đạo đức, phẩm chất. Rồi chồng lo tất tần tật hết, như là trụ cột kinh tế của gia đình. Bỗng dưng một cái tai nạn giao thông đến, chồng chết. Người vợ đó suốt nhiều năm trở thành trụ cột về đạo đức, giáo dục của gia đình. Bây giờ đâu có làm quen với cái việc đi làm đâu. Mà đến lúc đó, sau mười mấy năm, 20 năm, thì cái tuổi bắt đầu lớn rồi. Đi xin việc ở cái tuổi lớn là rất thách đố. Ở đâu cũng vậy, ta chọn người trẻ trung thôi, chứ ta ít cái chọn cái người trung niên và lão niên. Hơn nữa là khi mà mình ở nhà suốt ngày đó, thì nó cái cảm giác nhàm chán là vì đối diện với bốn bức tường, bao nhiêu cái công việc đó nó như là được lập trình và trở thành cái con chip điều khiển, thành một thói quen. Sáng thức dậy lo cơm nước, rồi sau đó tiếp tục công việc cho gia đình, đi chợ về nấu cơm, rồi chăm sóc chồng, chăm sóc con, cứ như vậy nó trở thành một cái tuần hoàn và lặp đi lặp lại 365 ngày trong một năm. Thì cái cảm giác đó nó rất mệt mỏi và nhàm chán. Khi mà mình đi làm thì ở nơi làm việc mình có một cái đối tượng công việc khác, đối tượng nhận thức của tâm khác, về nhà chúng ta khép lại cái công việc của công ty, chúng ta tập trung vào công việc gia đình, nó thay đổi không khí, thay đổi đối tượng nhận thức, nó làm cho tâm mình được thoải mái hơn. Cho nên đó là nên vượt qua cái đời sống khó khăn về vật chất bằng nỗ lực chất xám, thời gian tâm huyết chung của cả vợ lẫn chồng. Chứ nó không nên đổ dồn trách nhiệm đó cho hoặc vợ hoặc là hoặc chồng. Khi mà vật chất được đủ đầy đó thì nó cũng tạo ra thách đố mới, đó là hưởng thụ. Cơ hội hưởng thụ đó làm cho người ta có cơ hội lựa chọn. Mà lựa chọn nhiều đó thì dẫn đến cái sự đó là so sánh khập khiễng với những người khác. Cho nên giàu trong hoàn cảnh đời sống vật chất dư giả đó, tôi khuyên các bạn đừng nên so sánh vợ mình với vợ người khác hay là phụ nữ khác. Vì sự so sánh đó dễ dẫn đến cái tình trạng là vợ tôi tệ hơn vợ thằng Đậu. Quý bà cũng không nên so sánh chồng mình với những đại gia, với những chính trị gia, với những kinh tế gia, với những người là thành công trong xã hội vượt trội hơn chồng mình. Vì so sánh như thế đó, chúng ta sẽ thấy chồng mình như là chí phèo thôi. Mọi so sánh vợ chồng mình với người nam người nữ khác đều trở nên khập khiễng. Và chúng ta phải tập cái gì? Hài lòng với vợ và chồng của mình. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật, phải tập hài lòng thì nó mới bền vững được. Còn không hài lòng nhé, thì người ta ga lăng hơn, tặng biếu nhiều hơn, là quyến rũ nhiều hơn, thì chúng ta dễ mất đi cái tính trung thủy trong tình yêu đó. Còn hài lòng rồi thì chúng ta sẽ nói không, phải biết dừng lại kịp thời để giữ tổ ấm của mình. Về yếu tố đe dọa thứ hai đó là sự thờ ơ. Khi cảm giác chán chường xuất hiện thì chúng ta sẽ thờ ơ về nhau và với nhau trong nhà. Điều mà tôi nói khi nãy đó, nó làm cho người còn lại có cảm giác là cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Cô đơn trên mâm cơm, cô đơn ở bàn làm việc, cô đơn ở nhà bếp và cô đơn trên chiếc giường. Để vượt qua cái sự thờ ơ này đó, thì các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất á, là dành thời gian cho nhau trong ngày và thời gian cho nhau cuối tuần. Trong ngày đó được hiểu là gì? Thời gian trước khi đi làm và sau khi đi làm về. Người ta thường nói rằng là early to bed, early to rise make a man happy and wise. Tức là đi ngủ sớm trước 10 giờ và thức dậy sớm là trước 5 giờ sẽ làm cho một người vừa khỏe mạnh và vừa là minh mẫn. Đó là lời khuyên không có cường điệu tí nào. Đừng thức khuya, dầu là thức khuya cùng nhau, vì nó hại sức khỏe. Và nó làm cho chúng ta khi thức dậy vào buổi sáng nó mệt mỏi đừ đẳng. Và cái đó nó tạo ra cái cảm giác là gì? Uể oải và chán chường. Còn thức sớm, xin lỗi, ngủ sớm và thức sớm, nó làm cho chúng ta tươi tắn. Và từ đó có một cái thời gian nhất định dành cho nhau, chẳng hạn như là tập thể dục chung, rồi đó là chuẩn bị cái bữa cơm sáng chung cùng nhau. Thì chia sẻ trách nhiệm đó, nó làm cho chúng ta quan tâm với nhau, dành cho nhau cái thời gian cần thiết ở trong ngày. Sau khi đi làm về đó, thì nên đó là dành cho nhau thời gian ở nhà, bắt đầu bằng cái buổi cơm chung, tôi gọi là mâm cơm chung, như là văn hóa gia đình. Thì để làm công việc đó đó, thì các bạn nên tôn trọng nhau bằng cách là gì? Tắt điện thoại di động đang lúc ăn cơm chung, hoặc là chỉnh sang chế độ room để không làm phiền. Thì cái người mà được quan tâm như vậy sẽ cảm thấy là mình đó là quan trọng, mình là có ý nghĩa đối với người còn lại, và cả hai cùng làm việc đó thì hạnh phúc nó rất là bền vững. Thời này là cái thời mà chúng ta có điện thoại thông minh, còn điện thoại bàn các bạn rút dây ra, đang lúc ăn nó chỉ có mất có 20 phút đến 30 phút thôi. Có điện thoại vào các bạn cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, mà lúc ăn mình cần phải nhai kỹ để cho gọi là dịch vị được tiết ra nhiều nhất, hỗ trợ cho sự tiêu hóa và tạo ra cái cảm giác ngon miệng, và cái này nó mới tạo ra chất bổ được. Còn đang lúc ăn mà phải trả lời điện thoại, rồi phải ngừng lại nói điện thoại, cái người ăn cùng với mình cảm thấy là cô đơn lắm và không được quan tâm. Mà giải quyết cái công việc đó nó cũng không đến đây tới chốn được, cho nên cứ ngưng hết điện thoại, tivi, iPad, laptop, máy vi tính nói chung. Chúng ta dành cho nhau thời gian trọn vẹn và quan tâm cho nhau thôi. Đừng có đem công việc ở nơi làm việc về trên mâm cơm. Đây là điều tối kỵ. Đức Phật nói đó là gì? Mang lửa ở bên ngoài về đốt hạnh phúc gia đình trên mâm cơm. Đức Phật dùng là lửa bên ngoài. Nhưng cái chuyện đó tào lao, cái chuyện đó là trong, ở ngoài phố, chuyện ở công ty, chuyện mà gia đình mình không có liên hệ đến, mình đem về, mình muốn cho người thân của mình cùng chia sẻ, cùng chịu đựng, cái đó là bất công. Cái cách mà chúng ta buông xả tốt đẹp nhất là theo Đức Phật là gì? Khép nó lại ở nơi nó xuất phát. Chuyện ở đâu thì giải quyết ở đó thôi. Về nhà đó là quên hết mọi chuyện của công việc gia đình, công việc xã hội đi, lo công việc gia đình thôi. Thì lúc đó chúng ta mới đủ thời gian nở nụ cười, tạo niềm vui, sống cùng nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau được. Phải tập thành một thói quen. Đồng thời các bạn cũng nên là tôn trọng thời gian riêng và góc riêng của vợ và chồng mình ở trong nhà mình. Thì có nhiều người nam là thích phát minh, sáng kiến, sáng tạo, cho nên là cần phải tập trung rất là cao độ. Thì lúc đó là người vợ phải tôn trọng cái sự tập trung đó. Và vợ nếu đang làm công việc gì thì chồng cũng tôn trọng, nhưng cứ mặc ước đi ngủ cùng nhau, ví dụ 10 giờ lại đi ngủ, thì dầu có làm việc gì đi nữa, chúng ta cũng nên cùng nhau đi ngủ. Đừng có một người là đi ngủ trước, một người thì đi ngủ sau. Cái đó nó làm cho đời sống vợ chồng nó là bị là đánh đố. Bởi vì trong sinh hoạt tại gia thì cái chiếc giường là nơi tạo ra hạnh phúc. Mà nếu như một người đi ngủ trước, một người đi ngủ sau đó, thì hạnh phúc đó là so le. Nó tạo ra cái tình trạng là gì? Là một người thì đi dịp 1, 3, 5, 7, người còn lại là 2, 4, 6, 8. Nó không ăn khớp nhau được. Thì chịu đựng một ngày, lâu lâu một lần thì có thể được, nhưng mà chịu đựng suốt cả một kiếp người thì không thể nào được. Thì chúng ta phải hiểu cái tính đồng hành đó, và cái nhu cầu cơ thể, nhu cầu xúc chạm, nhu cầu thưởng thức trong đời sống vợ chồng đó là không thể thiếu đối với người tại gia. Để chúng ta phải cố gắng là hoàn tất công việc, mà nếu mà nó chưa xong thôi, để sáng sớm làm tiếp. Còn bây giờ là cùng nhau đi ngủ, cùng nhau là thưởng thức hạnh phúc với nhau trên chiếc giường. Các bạn cũng cần phải quan tâm đối với con cái chung. Còn trong trường hợp là chồng và vợ có con riêng, sống chung một gia đình, thì phải xem đó là con chung, chứ đừng nói là con ghẻ nữa. Mẹ chồng, nàng dâu, rồi con ghẻ, rồi mẹ kế, đó là những điều mà nền văn hóa Việt Nam phản ánh rất nhiều. Còn đạo Phật thì quan niệm vấn đề đó rất đơn giản. Dù là con riêng của vợ, con riêng của chồng, khi mà đã chọn nhau làm vợ chồng rồi thì thêm tất cả là con. Và muốn nhận thức này đó thì các bạn nên nhớ lời Phật dạy bằng một cái tuệ giác quán chiếu về những cái kiếp sống quá khứ. Thì trong nhiều kiếp quá khứ chúng ta đã từng là người thân của nhau rồi. Xem tất cả những người nam đã từng là ông, bà, rồi cha, chú, bác à, và xem tất cả những người nữ đã từng là bà ngoại, bà nội, bà cố, bà sơ, bà sợ, bà sở, mẹ, vợ, dì, thím, vân vân. Bằng cái quan niệm đó, chúng ta sẽ không giới hạn tình thân trong huyết thống của kiếp này qua dòng máu và ADN. Và phải xem đó là đã từng có mối quan hệ gọi là huyết thống với nhau. Thì bằng cách đó đó thì con riêng cũng được xem là con chung. Chúng ta phải thể hiện cái tình thương yêu chung với nhau hết thì hạnh phúc đó, nó mới bền vững được. Còn gần đây ở Hà Nội là vợ kế đánh bầm dập đứa con riêng của chồng, và chồng cùng hưởng ứng với tư cách là cha đánh đứa con đó bầm dập. Hiện nay thì cái vụ án này đang được khởi tố, và người cha đó là đang bị tạm giam, người mẹ cũng bị tạm giam. Cho nên chúng ta phải thương là con cái chung và bao gồm luôn cả con cái riêng, và dành thời gian cho con cái trong gia đình. Nhưng đừng để xảy ra cái tình trạng là nuông chiều quá đáng. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng trẻ, và lúc 5 giờ rưỡi chiều đến nhờ tư vấn, đứa con chung của hai người đó là cứ 12 giờ là thức, và sau khi thức á là nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cửa sổ thì khóc, sợ ma. Thì bằng kinh nghiệm trị liệu đó, sờ vào đầu của cháu và truyền năng lượng tích cực cho cháu đó, thì tôi nhận ra là đầu cháu quá nóng, đang khi lòng bàn chân của cháu quá lạnh, thì đó là dấu hiệu của thiếu chất sắt, thiếu nắng. Cho nên là phải bồi dưỡng chất sắt bằng là ăn là rau muống, rau dền, rau lan nếu là ăn chay. Còn nếu ăn mặn thì phải thịt bò, tôm, tức là nhiều cái chất mà nó đầy đủ chất sắt. Hoặc là ăn thêm các loại hạt, trong đó có hạnh nhân hay là hạt điều, vân vân, hạt dẻ, thì nó làm cho yếu tố này đó được đó là bổ sung thì ít bị thức đêm. Điều thứ hai đó là tôi hỏi rằng là gia đình có cho cháu iPad, iPhone để trò chơi điện tử hay là xem nhạc hay là chơi hoạt hình không, thì cặp vợ chồng này cho biết rằng đó là cháu đã từng như thế, và mỗi ngày là mấy tiếng đồng hồ. Thì tôi kết luận rằng đó là do vì cháu suy nhược thần kinh vì tiếp xúc với các cái tiện ích giải trí này quá sớm. Thì đó là hại cho sức khỏe và tương lai của các cháu. Và khuyên cặp vợ chồng này phải gọi là lập tức là kết thúc nó. Mỗi ngày cho các cháu thiếu mầm non đó chơi đó hoạt hình đó nhiều nhất là 30 phút thôi. Và phải có kiểm soát, chọn lựa chương trình đàng hoàng. Thế nhiều gia đình giàu đó mà cứ mua iPad, iPhone, rồi laptop cho các cháu chơi từ giờ này đến giờ nọ để mình tập trung vào việc khác. Cái đó là hại cuộc đời của các cháu. Phát triển trí não và cảm xúc quá sớm thì sau này không thể thông minh được. Chúng ta nên nhớ điều đó. Phát triển ở mức độ vừa phải thôi, đừng nhồi sọ, đừng quá sớm. Các bạn cũng nên dành thời gian cho nhau ở cuối tuần. Có thể đi tới một cái quán hay tiệm cùng nhau, hay là đến cái nơi mà đã từng có cái kỷ niệm đẹp của tình yêu, hay đi du lịch cùng nhau. Phải dành những cái thời gian nhất định đó và tìm những cái loại du lịch không có tốn tiền nhiều để tiết kiệm gia đình. Và nó tạo ra tính lãng mạn. Chứ còn nếu suốt ngày ở trong nhà, không đi đâu hết, không làm việc gì hết, thì nó tự động nó tạo ra cái cảm giác nhàm chán à. Rồi các bạn cũng cần phải là nỗ lực làm việc cùng nhau ở nhà. Rồi mỗi khi mà đi xa đó thì nên đó là sử dụng các cái tiện ích miễn phí như là Zalo, FaceTime, Viber, Tango, Skype, vân vân, để có thể nhìn thấy mặt nhau và nghe giọng nói của nhau. Thì Đức Phật nói là xúc chạm là một loại thực phẩm. Và thực phẩm nên chia làm 4 loại. Thực phẩm là gồm có thức ăn, thức uống là loại đầu tiên, rất là thông dụng và nó nuôi cái sự sống của cơ thể. Thực phẩm thứ hai đó là xúc giác, tức là xúc chạm cơ thể, tạo ra chất lãng mạn và tình yêu. Đây là yếu tố thực phẩm này không thể thiếu rồi. Thứ ba là xúc chạm cái thực phẩm bằng là mắt và lỗ tai, tức là nghe nhìn. Và thứ tư là tư niệm thực, tức là cái ý niệm cùng nhau, hòa hợp nhau, nó chính là một loại thực phẩm. Tức là bốn loại thực phẩm đó, vợ và chồng cần phải cung cấp cho nhau mỗi ngày. Ta gọi là xa mặt cách lòng, ở xa nhau mà không có nối kết truyền thông bằng nghe nhìn miễn phí đó, thì cái tình yêu nó sẽ gọi là nhạt phai dần thôi. Đức Phật đề cập đến bốn loại thực phẩm đó rất là sâu sắc. Thì các bạn là Phật tử nên làm quen và nên sử dụng cả bốn loại thực phẩm này dành cho nhau mỗi ngày để chúng ta ham nóng tình yêu. Và ít nhất trong một ngày, là nếu mà đi cách xa nhau trong lúc làm việc 8 tiếng, 10 tiếng v.v. hay là cách xa nhau về địa dư, thì chúng ta phải có tối thiểu ít nhất là 5 phút là truyền thông, nghe nhìn, không bị ngắt quãng, và phải tập trung. Chứ đừng có đang lúc nói chuyện mà cái mặt thì dán vào cái tivi, người bên đây thì dán vào tivi, người bên kia cũng dán vào tivi. Cái đó là mình không có dành cho nhau trọn vẹn. Là khi mà đang nói chuyện với nhau thì ngưng hết tất cả những đối tượng khác. Thì lúc đó thì cái trái tim yêu thương nó bắt đầu nó được nối kết, nó được là hâm nóng, nó được là tạo điều kiện để tăng trưởng hạnh phúc và nâng cao cái chất lượng hạnh phúc. Kính thưa chú rể và cô dâu, cũng như là bà con hai họ, vượt qua sự khác biệt về cá tính và lối sống, rồi tăng cường chất phụ gia trong tình yêu, rồi vượt qua đời sống vật chất và sự thờ ơ, chính là các yếu tố để làm cho là tổ ấm trong gia đình được giữ lửa lâu dài. Thì đó là những điều mà tôi đúc kết từ các cái cặp hôn nhân đứng trước bờ vực thẳm đến nhờ tôi tư vấn trong thời gian qua. Và tôi tin tưởng rằng đó là đôi bạn gồm chú rể Trần Phi Hùng và cô dâu Lê Ngọc Thùy Trang đều là hai Phật tử của chùa Giác Ngộ. Thì những điều mà tôi vừa nói đó thì phần lớn là được đúc kết từ lời Phật dạy bằng góc độ này hay là góc độ khác thôi, nên các bạn rất dễ dàng thực tập được nó. Và khi là cả vợ lẫn chồng đều là Phật tử đó, thì yếu tố bền vững và hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân đó sẽ được lâu dài hơn. Bởi vì chúng ta có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, và chúng ta sẽ cùng có cái quan điểm chung về cách nuôi dạy con cái, rồi là tạo dựng sự nghiệp và tương lai cho con cái, thì nó ít va chạm về cái cá tính và lối sống. Thì nên đó là giữ được cái yếu tố này lâu dài để cái việc chọn lựa làm bạn đời của nhau và lễ hôn sự được tổ chức ở tại chùa ngày hôm nay trước sự chứng minh của Đức Phật và Tăng Đoàn, cũng như là cha mẹ và bà con hai họ, thì cái đó nó sẽ trở thành là cái gì đó rất bền vững, như là một điểm son của hạnh phúc. Chúc đôi bạn Tăng Nương và Tăng Lan đó được hạnh phúc trăm năm, và sở quy tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.